chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp lễ cha năm nay, chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area xin ghi nhận công ơn và kính chúc quý bậc từ phụ những phước lành tốt đẹp nhất từ Thiên Chúa. Có một câu chuyện kể rằng, trong một dịp hè, có vài nhà thực vật học, người Anh đến Thụy Sĩ tìm các thứ hoa hiếm có. Một sáng kia, họ rời làng nhỏ, đi về phía một đồi núi bên cạnh. Họ trèo lên và sau một vài giờ thì đến một vách núi dốc thẳng đứng. Nhìn qua vách núi, họ thấy vài loại hoa đẹp và hiếm có mà họ đang mong ước. Lúc ấy có một cậu bé đi qua thì được một nhà thực vật học hỏi: "Em ơi, để chúng tôi cột một sợi dây quanh bụng em và thả em xuống dốc núi này. Nếu em chịu nhổ vài cây hoa đó và giữ cẩn thận cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ thưởng tiền cho em." Cậu bé liền bỏ chạy. Một lát sau, trở lại dẫn theo một ông tóc hoa râm, lưng khòm, với đôi tay thô nhám vì làm việc nặng nhọc. Cậu bé nói với các nhà thực vật học: "Thưa các ông, đây là cha tôi. Nếu các ông để cho cha tôi cầm sợi dây, tôi sẽ xuống vách núi nhổ cây hoa cho các ông." Cậu bé chỉ đặt lòng tin tưởng vào cha mình. Kính thưa quý vị, Thượng Đế là cha và là đấng tạo dựng nên chúng ta. Ngài luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta. Thánh Kinh Thi Thiên thứ 103, câu 13 chép: "Như cha thương xót con cái thế nào, thì Chúa cũng thương xót những người kính sợ Ngài thế ấy." Ngài cũng ban cho chúng ta Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc chúng ta. Khi chúng ta lấy đức tin đặt tay thuộc linh của chúng ta vào bàn tay mang dấu đinh của Chúa, thì chúng ta được sự an bình. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 6 câu 37: "Người nào đến với ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ." Chỉ có Chúa là đấng đáng được tôn thờ và đáng cho chúng ta đặt trọn niềm tin vào.
Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày từ tối đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tiếng của con, tình Chúa thiết tha. sáng nay thức dậy, con cầu xin Chúa giúp con biết yêu Chúa thêm mỗi ngày. Dạy con tim khô héo biết rung động trước Cha từ bi. Dạy biết yêu Chúa thêm. Để sau cõi đời cho dù giông tố gió mưa thép vang trước sau buồn về. Dạy cho con yêu Chúa dẫu mai cuộc sống không còn ai. Dạy biết
Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Bên Cha, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Ngọc Quốc. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, song song với ngày Từ Mẫu trong tháng 5, Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 hàng năm là ngày dành cho những người cha. Đối với người Việt chúng ta thì chữ hiếu không phải là một điều gì mới lạ. Nó là một phần trong bản tính và văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, thế nào là hiếu kính thật hay thể hiện chữ hiếu như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này khi cùng nhau nhìn vào một ý niệm vô cùng quan trọng. Đó là ý niệm Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời dạy rất nhiều về ý niệm quan trọng này. Trước hết, Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, vì Ngài tạo dựng chúng ta. Con dân của Chúa ngày xưa đã cầu nguyện với Chúa như sau. Lạy Chúa hằng hữu, Ngài là Cha chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm, chúng tôi tất cả đều là việc của tay Ngài. Cha sinh, mẹ dưỡng, tất cả chúng ta đều biết như vậy. Nhưng trên cha mẹ là ông bà, và trên ông bà là tổ tiên, và cứ như vậy tính dần lên phải có đấng tạo dựng chúng ta, mà chúng ta gọi là đấng tạo hóa hay ông trời. Đấng tạo hóa hay ông trời không tạo dựng chúng ta như những sinh vật khác rồi bỏ mặc chúng ta, không phải như vậy. Con người chúng ta là một sinh vật vô cùng đặc biệt. Kinh Thánh cho biết con người được tạo dựng theo ảnh tượng của Thiên Chúa. Nói như vậy nghĩa là, con người chúng ta có những đặc tính mà không một loài thọ tạo nào khác có. Những đặc tính như khả năng suy luận, quyết định, ý thức đạo đức, những tình cảm vui buồn, v.v. Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Thiên Chúa là Cha của chúng ta trong ý nghĩa đó. Chúng ta được tạo dựng giống như Cha của chúng ta. Đức Chúa Trời chẳng những tạo dựng chúng ta, nhưng Chúa cũng chăm sóc và bảo vệ chúng ta như Cha đối với con. Kinh Thánh dạy, Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào Cha thương xót con cái mình vậy. Đức Chúa Trời yêu thương và chăm sóc chúng ta không phân biệt một ai. Chúa Giê-xu phán, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Đức Chúa Trời khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Tình yêu của Chúa trải rộng bao la, không phân biệt một ai. Đức Chúa Trời chẳng những yêu thương chúng ta cách chung, nhưng Chúa cũng muốn có mối tương giao thân mật, gần gũi với mỗi chúng ta. Chúa nói về con dân của Chúa như sau. Chúa phán, khi Israel còn thơ ấu, ta yêu dấu nó. Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Chúa chẳng những tạo dựng chúng ta, yêu thương chúng ta, nhưng Chúa cũng muốn có mối tương giao với chúng ta. Trong lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giê-xu trước khi Chúa chịu chết, Chúa đã cầu nguyện như sau. Chúa nói, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật. Một đời sống có ý nghĩa thật sự là đời sống có mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời được mô tả là Cha, là Đức Chúa Trời có một và thật. Đức Chúa Trời là chân thần mà chúng ta phải tôn thờ. Chân thần đó đã thể hiện cho chúng ta biết qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã mang hình hài thể xác con người của chúng ta sinh ra trên trần gian này để chẳng những chúng ta biết về Đức Chúa Trời nhưng cũng để thi hành sứ mạng cứu chuộc nhân loại mà nhân loại vì tội lỗi, vì lìa bỏ cội nguồn của mình là Đức Chúa Trời có một và thật. Người tin nhận Chúa luôn luôn được Kinh Thánh mô tả là được làm con của Chúa. Kinh Thánh dạy, ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Thánh Phaolô nói với các tín hữu ở La Mã ngày xưa rằng, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của nô lệ để sống trong sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của dưỡng tử, và nhờ đó chúng ta kêu rằng, A-ba, Cha. A-ba là tiếng trẻ con gọi cha trong tiếng Do Thái. Làm con của Chúa là được quyền gọi Chúa bằng tiếng gọi thân mật đó. Có lẽ không có một câu chuyện nào mô tả đầy đủ và rõ ràng hơn cho chúng ta về tình phụ tử giữa Thiên Chúa và con người bằng câu chuyện người con hoang đàng trong Phúc Âm. Câu chuyện này do chính Chúa Giê-xu kể như sau. Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho con phần của mà con sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bản xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, con đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi con như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn và ngón tay mang giày vào chân, hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng. Vì con ta đây đã chết, mà bây giờ lại sống, đã mất, mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Người cha trong câu chuyện này là hình ảnh của Đức Chúa Trời, và người con hoang đàng là con người tội lỗi. Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng, chúng ta là con của Chúa, nhưng cũng giống như người con trong câu chuyện. Chúng ta đã từ bỏ Thiên Chúa, sống một đời theo ý riêng, không kể gì đến đấng đã tạo ra mình. Xa lìa Thiên Chúa là nguồn sống, chúng ta nghĩ rằng mình được tự do và hạnh phúc. Nhưng cũng giống như người con trong câu chuyện, chúng ta kinh nghiệm bao nhiêu ê chề với nếp sống tội lỗi. Con đường duy nhất là quay về tạ tội với cha. Người con trong câu chuyện không nghĩ rằng mình sẽ được cha đón tiếp vì đã tội lỗi quá nhiều. Nhưng Kinh Thánh cho biết, khi còn ở đằng xa, Cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Đó cũng là cách Đức Chúa Trời đối xử với một người biết ăn năn quay trở lại với Chúa. Tin Chúa không phải là theo đạo, nhưng là trở về nhà cha của mình, trở về với nguồn cội. Chính vì vậy mà Kinh Thánh dạy, ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con Thiên Chúa. Đức Chúa Giê-xu đã đến trần gian này chỉ để làm một điều, là đem con người trở lại với người cha của mình. Trong ngày từ phụ, món quà lớn nhất con người có thể tặng cho cha của mình là quay trở lại với Thiên Chúa là cha. Quý vị muốn làm điều đó hôm nay để đánh dấu cho ngày từ phụ năm nay không? Mời quý vị liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn trên con đường trở về nhà cha.
Cha hiền yêu dấu, bông ấm con, chăm sóc con từ tấm mê. Tình yêu thương đó giống như Thượng Đế yêu con người. Cha dạy con biết kính Chúa, yêu thương con người. Bổn phận làm người hiếu kính mới là đạo con. Cha yêu dấu ơi, tình cha rộng hơn biển, núi non chập trùng, công cha rộng cao hơn thái sơn.
Bye.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Lòng Con Ghi Ơn Cha, nhạc và lời Châu An Phước do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Thưa quý vị, Kinh Thánh ghi lại những nguyên tắc Đức Chúa Trời ban để giúp con người có đời sống bình an, hôn nhân được hạnh phúc bền lâu. Những nguyên tắc này thật cần cho chúng ta ngày nay, vì chúng ta phải đối diện với làn sóng tội lỗi về mặt luân lý, đạo đức. Làn sóng này đang lan tràn vào gia đình, vào tâm trí chúng ta và con cháu chúng ta. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị xây dựng hôn nhân tốt đẹp và gia đình vững mạnh. Dựa vào quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân của mục sư Ed Young ở tại Texas. Trong các tuần qua, chúng tôi đã trình bày những nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ nhưng quan tâm đến phúc lợi của nhau. Thứ hai, dứt khoát khỏi những ràng buộc và thói quen của thời độc thân để thật sự hiệp một với vợ, với chồng mình. Nguyên tắc thứ ba mà chúng tôi đã trình bày là quyết tâm giúp nhau tránh cám dỗ về mặt tình dục dưới mọi hình thức, trong mọi hoàn cảnh. Và nguyên tắc thứ tư, dành thì giờ trò chuyện, chia sẻ buồn vui để vợ chồng không ngăn cách nhưng hiểu nhau, thông cảm nhau. Thật ra vợ chồng nào cũng muốn có thì giờ cho nhau để chia sẻ, lắng nghe. Nhưng có nhiều lý do khiến vợ chồng không thể trò chuyện với nhau. Những lý do này đến từ bên ngoài cũng như từ bên trong. Lý do thứ nhất là vì quá bận rộn với công việc. Vì phải mua nhà, mua xe, phải có bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe, vì cần có tiền cho con cái học hành. Có người thì vì muốn giúp cha mẹ, anh chị em ở quê nhà, nên cả vợ và chồng đều phải đi làm. Vì những bận rộn của công việc, những trách nhiệm phải chu toàn hàng ngày, vợ chồng không còn thì giờ trò chuyện, chia sẻ với nhau những điều mình suy nghĩ trong lòng. Và vì vậy dần dần cảm thấy xa cách nhau. Lý do thứ hai khiến vợ chồng không trò chuyện với nhau là vì phải dành thì giờ cho con cái. Theo Kinh Thánh dạy, con cái là phần thưởng, là cơ nghiệp Chúa ban. Con cái đúng là niềm vui, là ơn phước Chúa ban cho đời sống của người có gia đình. Nhưng con cái cũng thêm cho đời sống chúng ta những trách nhiệm to lớn. Nuôi dạy con nên người là trách nhiệm vô cùng quan trọng mà Chúa giao cho chúng ta trong đời tạm này. Cha mẹ là người chính yếu, nuôi con, dạy con, ít nhất là trong 18 đến 20 năm đầu, từ khi con chào đời cho đến khi con nên người trưởng thành. Có người phải lo cho con lâu hơn nữa. Vì thế có thể nói, con cái là yếu tố lớn nhất khiến vợ chồng bận rộn, không còn thì giờ chăm sóc nhau, trò chuyện với nhau, nhất là khi đứa con mới ra đời. Những vợ chồng trẻ có con nhỏ đều kinh nghiệm điều này. Không gì khiến cho vợ chồng bận rộn hơn là chăm sóc những đứa con mới sinh. Tuy nhiên, khi con còn nhỏ, chúng ta bận rộn nhiều với con, phải dành nhiều thì giờ cho con. Nhưng khi con bắt đầu lớn, trách nhiệm của chúng ta cũng lớn theo. Khi con là em bé, chúng ta phải chăm sóc ngày đêm về mọi mặt. Con lớn hơn, cha mẹ lại phải dạy con học ăn, học nói, học cư xử với người chung quanh. Khi con đến tuổi đi học, cha mẹ phải hướng dẫn để con là người học trò tốt, biết lo làm bài, học bài, biết cách cư xử với bạn bè. Rồi khi con đến tuổi thanh thiếu niên, cha mẹ không phải chăm sóc những chuyện nhỏ nhặt như lúc còn nhỏ, nhưng phải dạy con về mặt đạo đức, về mặt đức tin, phải dành nhiều thời giờ với con để hướng dẫn con tránh những cám dỗ trong đời sống, tránh những bạn bè xấu, v.v. Thưa quý vị, khi các con càng lớn, trách nhiệm của chúng ta không giảm đi mà lại gia tăng. Nhu cầu của các con lớn không dễ đáp ứng như khi con còn nhỏ, mà trái lại càng khiến cha mẹ mất nhiều thời giờ hơn, nhức đầu hơn, lo lắng nhiều hơn. Nhất là với những đứa con trong tuổi thiếu niên, khi các em có nan đề cần cha mẹ quan tâm hướng dẫn, nếu cha mẹ không dành thời giờ để giúp con, các em có thể gặp nguy hiểm hoặc bị hư hỏng. Những cha mẹ biết rõ điều này thường sẵn sàng gác bỏ nhu cầu của riêng mình, bỏ qua thời giờ dành cho nhau để lo cho con cái trước. Chính vì vậy mà những vợ chồng có con nhỏ hoặc con trong tuổi thiếu niên thường không còn thời giờ cho nhau. Chúng tôi nói lên điều này để chúng ta thấy rõ vấn đề và cố gắng sắp xếp thế nào để vợ chồng vẫn có thời giờ cho nhau. Nếu trong lúc các con còn nhỏ vì lo cho con, vợ chồng không quan tâm dành thời giờ xây dựng cho tình yêu vợ chồng được thắm thiết, khi con lớn lên và phải từ giã cha mẹ để có đời sống riêng, đi học xa hoặc lập gia đình riêng, chúng ta sẽ thấy buồn vì hụt hẫng, trống vắng. Không những thế, lúc đó vợ chồng thấy khó thông cảm, gần gũi vì không quen trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau. Lúc đó tình cảm vợ chồng cũng dễ phai nhạt, chúng ta dễ chán nhau, cảm thấy không cần đến nhau nữa, và hôn nhân sẽ bước vào giai đoạn lạnh nhạt, nhàm chán, dễ dàng đi đến đổ vỡ. Vì vậy, khi các con còn nhỏ, dù phải lo cho con nhiều, vợ chồng chúng ta cần cố gắng sắp xếp thế nào để có thời giờ cho nhau, trao đổi tâm tình, trò chuyện với nhau thường xuyên, để giữ cho tình cảm vợ chồng được đậm đà, thắm thiết. Thưa quý vị, ai cũng biết rằng, khi vợ chồng thường xuyên trò chuyện, chia sẻ tâm tình, sẽ hiểu nhau, thông cảm và gắn bó với nhau. Tuy biết vậy, nhưng vẫn có những vợ chồng không trò chuyện với nhau. Ngoài hai lý do vừa trình bày, là quá bận rộn với công việc và phải dành thời giờ lo cho con cái, còn có một lý do khác khiến vợ chồng không trò chuyện với nhau, đặc biệt là trong nếp sống hiện đại ngày nay. Đó là vì những phương tiện truyền thông hiện đại, những hình thức giải trí. Máy phát thanh, truyền hình, máy điện thoại, điện toán, iPad, iPhone, v.v. Tất cả những dụng cụ này đều cần thiết. Nó giúp chúng ta học hỏi những điều mới mẻ trên thế giới, giúp trao đổi thông tin cho mọi người cách nhanh chóng. Nhưng nếu không cẩn thận hoặc không có kỷ luật khi sử dụng, những tiện nghi hiện đại này sẽ cướp mất thời giờ yên tĩnh, riêng tư để vợ chồng tâm tình trò chuyện với nhau. Mỗi ngày quý vị xem TV, làm việc với máy điện toán bao nhiêu giờ đồng hồ? Quý vị nói điện thoại với bạn bè bao nhiêu phút mỗi ngày? Có nhiều người đã lớn nhưng vẫn thích chơi trò chơi điện toán, hoặc lúc nào cũng dùng iPad, iPhone. Có người đi làm về là mở TV lên, xem hết mục này đến mục khác, hoặc theo dõi những trận banh dài 3-4 tiếng đồng hồ cho tâm trí thư giãn sau một ngày dài làm việc. Ngày nay còn có những ông chồng vào mạng lưới điện toán suốt đêm, tìm kiếm những điều không tốt mà mình ham thích, say mê và bị thu hút đến nỗi không quan tâm đến vợ con nữa. Thưa quý vị, sử dụng những phương tiện truyền thông này quá nhiều, rất là nguy hiểm. nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa ta với người chung quanh, nhất là với vợ, chồng, là người chúng ta cần dành thì giờ quan tâm, chăm sóc, chia sẻ mọi điều. Quý vị có đang bị cuốn hút vào những điều chúng tôi vừa nêu không? Để biết mình có ghiền xem TV, có mê vào mạng lưới điện toán hay không, chúng ta hãy thử vài ba ngày không xem TV, không đọc thông tin trên mạng, không chơi trò chơi trong máy điện toán. Nếu tránh sử dụng những máy móc này vài ngày thấy quá lâu, không chịu nổi, thì có thể lắm là chúng ta đã quá tùy thuộc vào những điều này. Và cũng có thể lắm là đã lâu, vợ với chồng cũng như cha mẹ và con cái trong gia đình không trò chuyện với nhau. Thưa quý vị, nguyên tắc chưa dạy mà chúng ta cần áp dụng là mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 10, câu 23 và 24. Chữ mọi sự trong các câu này không nói về những điều sai quấy, tội lỗi, nhưng chỉ về những điều tốt, hữu ích trong đời sống. Những việc chúng ta thường làm như ăn uống, nghỉ ngơi, chơi đùa, làm việc, giải trí, học hành, vân vân là điều tốt. Tương tự như vậy, xem TV, nghe nhạc, đi câu cá, tập thể dục, điện thoại cho bạn bè, làm vườn, nấu ăn cũng là điều tốt nên làm. Nhưng khi làm những điều này, chúng ta cần đặt ba câu hỏi liên quan đến nguyên tắc mà sứ đồ Phao-lô đã nêu. Câu hỏi thứ nhất, điều tôi làm có thật sự ích lợi không? Câu hỏi thứ hai, điều tôi làm có nêu gương tốt không? Và câu hỏi thứ ba chúng ta cần đặt ra là, điều đó có làm chủ đời sống tôi không? Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Về đi lá bay ngàn hương cũng rơi về cội cây thiên phụ hỡi tình chúa cao sâu vời vợi đành sai con ngài xuống thế gian ô tội chịu đau khổ chẳng Chúa hy sinh thay tôi con. Này người ơi hãy mau đến cùng cha, tình ngài thiết tha là cứu rỗi cho linh hồn. Người ơi mau về đây và hãy tỉnh giấc mong trai cùng Chúa bước đi. còn gian nan ngập lối khó nghĩ ngài ơi, đường chân con bơ vơ trong tăm tối, được ngài thắp đèn linh trong màn đêm, ngài gọi kêu con hãy đến cùng cha. Đến đây rồi, về cùng cha nghe mùa xuân ở trong lòng con. Bước đi cùng Chúa, lắng nghe lời dịu êm, linh hồn thấy dòng suối vĩnh sinh ngọt ngào, và từ ngôi trời Chúa Giêsu lòng tuôn rơi nơi vô tận. Này người ơi hãy mau đến cùng cha, tình ngài thiết tha là cứu rỗi cho linh hồn. Người ơi mau về đây và hãy tỉnh giấc mong dài cùng Chúa.
Vân và Simon vừa trình bày ca khúc Thiên Phụ Tình Sâu, một sáng tác của Trọng Toàn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Người Cha Khôn Ngoan do mục sư Nguyễn Thọ Hân trình bày.
Kính thưa quý thính giả, lễ cha được tổ chức vào Chủ nhật thứ ba của tháng 6 hàng năm để con cái có dịp nhớ đến công ơn cha của mình và bày tỏ qua những thiệp ghi ơn và quà tặng cho cha. Lễ cha được bắt đầu tại Spokane, tiểu bang Washington vào năm 1910 và từ năm 1924 được chính thức tổ chức hàng năm trên toàn nước Mỹ. Công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ rất lớn lao. Con cái có bổn phận nhớ đến không những trong ngày lễ cha, lễ mẹ mà thôi, nhưng phải được bày tỏ hàng ngày qua lòng hiếu thảo và tôn kính cha mẹ. Lời Chúa trong Thánh Kinh dạy rất rõ về bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Và một trong 10 điều răn của Chúa dạy con cái là hãy hiếu kính cha mẹ. Thánh Kinh không những dạy con cái có bổn phận tôn kính cha mẹ, nhưng Thánh Kinh cũng nói rõ cha mẹ và đặc biệt chủ gia đình là người cha có trách nhiệm trong sự dạy dỗ con cái. Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 4 chép: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn đầu tiên có lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Lời Thánh Kinh trong Châm Ngôn chương 4 câu 1 cũng chép: Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, khá chú ý vào, hầu cho biết sự thông sáng. Qua người cha, con cái được sự nuôi nấng và dạy dỗ. Vì vậy, thiên chức làm cha phải được thi hành một cách nghiêm chỉnh và trọn vẹn. Vì là một thiên chức, cho nên chúng ta không thể coi thường hoặc vì vô tình hay cố ý trao thiên chức này cho một người khác. Ngày nay tại Hoa Kỳ, con cái có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài phạm vi gia đình như các chương trình trên TV hoặc mạng lưới Internet. Nếu chúng ta không chú tâm khuyên dạy con cái, những nhân vật xa lạ có thể trở thành người hướng dẫn các con của mình vào những con đường hư hoại. Chúng ta không thể thay đổi được những hoàn cảnh bên ngoài, nhưng điều người cha có thể làm được là chính mình sống đời sống làm gương tốt cho con cái noi theo. Một nhà văn đã viết, cha mẹ không thể thay đổi màu mắt của con, nhưng cha mẹ có thể cho mắt của con thấy được ánh sáng của những điều hay, lẽ phải. Khi con cái vừa mở mắt chào đời, người cha có trách nhiệm phải dạy dỗ và làm gương sáng cho con, như lời Thánh Kinh dạy trong Châm Ngôn chương 22 câu 6. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi trở về già cũng không lìa khỏi đó. Không những quý bậc từ phụ phải thi hành thiên chức làm cha, nhưng phải thi hành một cách trọn vẹn, hầu cho con cái được trưởng thành trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống. Chúa đã tạo dựng nên con người một cách toàn mỹ, với bốn khía cạnh cần được sự dạy dỗ và nuôi nấng của cha mẹ. Thứ nhất, các con cần được sự chăm sóc về phần vật chất, như có đủ thức ăn, thức uống, quần áo, nhà ở. Thứ hai, các con cần được sự dạy dỗ về phần kiến thức và về lễ nghĩa, như cho các con đến trường học, giúp cho các con làm bài tập hàng đêm, biết cách đối xử trong gia đình và ngoài xã hội. Thứ ba, các con cần được đáp ứng về phần tinh thần và có đời sống đạo đức, như được yêu thương, khen ngợi khi thành công, an ủi khi buồn bã, nhớ đến công ơn tổ tiên, lòng yêu tổ quốc, có lý tưởng sống và ý chí tự lập. Thứ tư, các con cần được sự hướng dẫn về phần tâm linh để nhận biết Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên muôn loài và là đấng đáng được tôn thờ. Nhiều người cha chỉ lo cho con cái đầy đủ về khía cạnh vật chất và nghĩ như vậy là đã xong trách nhiệm của mình. Nhưng muốn cho con có một cuộc sống trưởng thành trong mọi phương diện, người cha có trách nhiệm nuôi nấng và hướng dẫn con cái của mình trong cả bốn khía cạnh nêu trên. Thánh Kinh có viết về một người cha khôn ngoan, đó là ông Gióp. Ông Gióp là một người lo cho con cái đầy đủ về phần vật chất lẫn thuộc linh. Sách Gióp chương 1, từ câu 1 đến câu 5 chép, tại trong xứ Úc Sơ, có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Người sanh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái, và tôi tớ rất nhiều. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người, và mời 3 chị em gái mình ăn uống chung với mình. Sảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dân của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng, dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy. Nhân dịp lễ cha năm nay, mong Chúa nhắc nhở quý bậc từ phụ, không những lo cho con cái đầy đủ về phần vật chất, nhưng luôn đặt sự tôn thờ Thiên Chúa, ưu tiên số một trong gia đình và trong sự dạy dỗ con cái. Đó chính là bí quyết thành công của một người cha khôn ngoan.
Cha nhân từ lớn lao là đấng quan cai muôn loài. Hôm nay chúng con xin chúc tụng danh Ngài vang khắp thế gian.
Thank you. Chúa. Ngài là vua chúng con muôn đời, vì Ngài thánh là chiến quan.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong dịp lễ cha, một người con có cảm tưởng về cha mình như sau. Món quà quý nhất tôi nhận được là khi cha tôi tặng tôi một chiếc hộp nhỏ nhân dịp sinh nhật của tôi. Trong hộp này có một tấm giấy với những hàng chữ do cha tôi viết như sau. Con yêu dấu, năm nay ba tặng cho con 365 giờ, mỗi ngày 1 giờ sau khi ăn cơm tối. Một tiếng đồng hồ này hoàn toàn của con. Chúng ta có thể trò chuyện, đi dạo mát, vui đùa, xem tivi, giúp con làm bài tập hoặc bất cứ điều gì con muốn ba làm với con trong một tiếng đồng hồ này. Người con kể tiếp, cha tôi không những giữ lời hứa mỗi ngày dành cho tôi một tiếng đồng hồ, nhưng ông cũng tiếp tục tặng cho tôi món quà đó hàng năm. Tôi được thành công như ngày hôm nay, một phần lớn là do thì giờ cha tôi đã dành cho tôi. Thượng Đế là cha yêu thương, cũng dành những món quà tốt đẹp nhất cho con cái Ngài. Món quà quý báu nhất mà Thượng Đế ban cho nhân loại là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép, vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. Tình thương của Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Nếu quý vị muốn nhận được quà tặng của Cha Thiên Thượng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được thông công với Cha Thiên Thượng và có được cuộc sống ý nghĩa trên trần gian. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Chúa đưa con ngày hằng dẫn con về miền an thánh. chết thay vì con, ban ơn thiên tha thứ bao tội con. Từ ngôi cao sang Ngài đã xuống dương trần tìm con, cứu con, yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong Ngài luôn. Lòng con yêu miền an thái. Ngài luôn dâng lối sau thương đời còn nhiều khó khăn, bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng. Cha nhân ai sống trong Ngài ngọc tràn hoa vui, Chúa đưa con ngày hằng dẫn con về miền an thái. Ngài luôn dâng lối.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Chào cho cha những ưu phiền, mọi toan tính những lo buồn cùng đau đớn. Lại bên cha, lại bên cha,
lại bên cha.
Đến với Chúa Cha nhân từ, Ngài sẽ khiến những đau buồn nên mừng vui. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus, lay them down. Give them all,
give them all,
give them all,
give them all,
give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all. Jesus, and He will turn your sorrow into joy. Ngài không hứa mây trời sẽ luôn dẫn đường anh, và Ngài không nói tháng ngày sẽ trôi dần nhẹ nhàng. Ngài chỉ hứa câu dẫu gió mưa hay cuồng phong, thì Ngài luôn dẫn đưa đường đến bên bờ. Lại bên cha,
lại bên cha,
lại gần cha,
lại gần cha.
Chào cho cha những ưu phiền, mọi toan tính, những lo buồn cùng đau đớn.
Lại bên cha,
lại gần cha.
đến với Chúa Cha nhân từ, Ngài sẽ khiến những đau buồn nên mừng vui. Yes, He will turn your sorrow into joy. Yes, He will turn your sorrow into joy.